Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các tổ Trung Hoa có đưa ra một cái ví dụ bằng một cái câu như thế này: khai trì bất đại nguyệt, trì thành nguyệt tự lai. Thì cái tâm lý của người đào giếng á, là ngoài việc là có nước để mà uống, sử dụng cho các cái nhu cầu sinh hoạt thường nhật, cái thứ hai rất quan trọng là họ có được cái ánh trăng để ngắm vào những cái đêm rằm hay là đêm mùng một trời sáng, cảnh quang đãng, thoáng mát giữa gió ở các cánh đồng, để họ có thể thưởng thức và sống một cách an nhàn tự tại. Nhưng lời khuyên của các tổ là đừng nên bận tâm về việc có cái ánh trăng tương phản xuống mặt nước, mà quan trọng là làm thế nào đào ra làm sao, với tiến trình, với phương pháp, với thời gian, cho có được có nước đi, thì tự động chỗ nào có nước thì có ánh trăng hiện. Như vậy quan trọng về cái chuyện kết quả sẽ làm cho rất nhiều người chán nản mà bỏ cuộc nửa chừng. Chính vì thế mà các tổ đã nói những cái câu rất là mạnh để chúng ta phấn chấn đi lên và quên đi những cái khó khăn, những cái trở ngại ở trong con đường tu tập nói chung. Tương tự, một cái câu nói có cùng công thức nhưng cái tác dụng và đối tượng sử dụng ở một mức độ thấp hơn. Ví dụ, đối với thế giới giang hồ, những người đã từng là anh chị ở trong xã hội đen được các tổ hướng dẫn là buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Nó còn mạnh hơn cái câu mà kiến tánh thành Phật. Bỏ đồ đao thôi là đã thành Phật rồi. Nếu ta rút lộ 8 chữ, bỏ đồ đao thành Phật, thì ta thấy rất rõ là cái chuyện bỏ đồ đao chỉ còn cái là mới dừng ác thôi. Mà theo tiến trình tâm linh của Đức Phật nói trong bài kệ Pháp Cú 183, bỏ các điều ác chỉ là 30% của tiến trình tâm linh, làm các điều lành là 30% kế tiếp, và 40% còn lại quan trọng hơn nhiều, nó mang tính phương pháp luận và động cơ, đó là thanh tịnh tâm ý. Mà phần lớn có rất nhiều người thế gian họ không muốn đi đến con đường tâm linh Phật, vì họ nghĩ rằng tôi đâu có làm tạo tội gì đâu mà phải đi, tôi đó là người tốt rồi, không tạo tội thì không có một phước báo nào cả. Đó là lời sắc quyết của Phật ở trong kinh: không tạo tội thì không bị nghiệp quả ở trong tù đày, không bị người ta lên án, không bị trừng phạt bằng nhân quả của mình. Vấn đề còn lại ta phải làm thêm 70%, làm các điều lành và thanh tịnh tâm ý. Thì tâm tịnh tâm ý đó, nó lại hỗ trợ cho cái động cơ làm điều lành. Nó không phải là vị kỷ, không phải là vị ngã, không phải là cầu danh, không phải là bất đắc dĩ, mà nó là một sự phát tâm, trải nghiệm lòng từ bi để giúp cho tha nhân và cộng đồng nói chung. Thì như vậy ta thấy rất rõ là cái lời mà khuyến tấn đó, nó là một cái nhu cầu tâm lý rất là cần thiết, cho người ta rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi, thay nghĩ rằng là việc mà tạo tội nhiều như thế thì cái con đường tương lai về đạo đức của mình là một dấu chấm kết thúc, không hề có sự kỳ vọng. Thì được các tổ dạy, họ có cái cảm giác là phấn chấn dương lên rất là nhiều. Nhưng ta phải biết rất rõ, kể từ khi buông con dao đồ tể xuống cho đến lúc thành Phật đó, có thể còn nhiều trong kiếp mà các tổ không nói ra. Đây là một cái giáo dục rất là hay. Thì cũng tương tự như thế, các tổ có câu là hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ. Quay đầu là mới có quay thôi, chưa có đi, chưa có về, chưa có lội, làm sao đến được bờ. Nhưng mà phải nói như thế ta mới mạnh dạn. Có rất nhiều người đã chết giữa dòng sau khi quay. Có nhiều người là đắm đuối khi mà bò lên bờ rồi là ngất xỉu luôn. Có nhiều người đó là đứng là cống chân tại chỗ vì bởi vì bị giọt bẻ, sức không còn đủ để mà bê. Nhưng mà các tổ vẫn nói một câu giống như nhau: quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. Cho nên tính phương tiện ở trong giáo dục nó có giá trị khích lệ rất là cao. Và vấn đề còn lại, các hành giả cứ thực tập pháp môn mà mình đang đi theo, hoặc là thiền, hoặc là tịnh độ, hoặc là mật tông, với điều kiện là có người hướng dẫn tốt, thì đảm bảo rằng là kết quả chúng ta đạt được, ít nhất là về phương diện sống an vui hạnh phúc, là nó có mặt liền ngay tức khắc thôi, chứ không cần chờ đến vài ba năm. Và từ cái phương diện đó, ta có thể xác định rất rõ giáo pháp của nhà Phật là thiết thực hiện tại, chứ không phải chờ đến sau khi chết ta mới hưởng được nó. Mà rất nhiều các vị hành giả từ độ tông đó lại bận tâm về cái kết quả sau khi chết này, mà lại không quan trọng đến cái hiện tại, thì cái đó là nó đi ngược hoàn toàn lại với cái kinh A Di Đà. Một bản kinh mà chúng tôi cho rằng là nó được xem như là trọng tâm của pháp môn Tịnh Độ, thì trong đó Đức Phật có dạy ba điều kiện để có được cái cơ hội giảng sinh. Đó là phải làm phước báo thật là nhiều, thứ hai là phải gieo trồng thiện căn rất nhiều, và thứ ba là phải tạo môi trường tốt rất là nhiều. Gieo trồng phước báo là cái nỗ lực bằng một cái động cơ tốt để cho ta dấn thân, làm hoài làm mãi bằng sự tinh tấn và không dừng. Còn cái thiện căn, rất nhiều người hiểu lầm đó là cái căn lành trong quá khứ, mình có cái duyên phúc với đạo Phật, hay là có một cái căn gì đó mà bây giờ là tự động mình chọn được đạo Phật như là một thói quen. Trong khi đó chữ thiện căn trong ngữ cảnh này đó là không tham, không sân, không si. Nếu tu tập dù theo bất kỳ pháp môn nào mà ta không nhổ, không chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si thì căn là ta chưa có, thì đừng hòng ta đế nghiệp vãng sanh. Đế nghiệp vãng sanh là học thuyết của các tổ dạy, mang tính cách khuyến tấn hơn là giá trị sự thật. Và cái thứ ba là tạo môi trường tốt, có nghĩa là ta phục vụ lại cho con em, người thân, người thương, người dân, nước lã và những người hữu duyên nói chung. Nghĩa là ngoài cái việc mà tự tu cho mình, thì các hành giả Tịnh Độ Tông qua cái yếu tố thứ ba này cần phải tu cho xã hội và cộng đồng, thông qua việc hỗ trợ họ cũng có được điều kiện thuận lợi như là chính mình. Như vậy ta thấy là rõ ràng các pháp môn cho Phật giáo đó đều đặt nặng cái vấn đề tự tu, tự lực, tự chứng, và nó chính là tiến trình nhân quả rất là tất yếu và tự nhiên. Nếu ai đó đó tham thích về những cái lời hứa hẹn được sự hỗ trợ ABC mà không đặt nặng về sự nỗ lực của bản thân mình, thì con đường trở về vẫn còn rất là xa, vì cái trọng tâm của Phật giáo vẫn là nhân quả. Bỏ nhân quả thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa, bỏ tứ diệu đế thì các pháp môn không còn là các pháp môn nữa. Cho nên dù hành trì pháp môn nào đi nữa, chúng tôi cũng rất là mong tất cả chúng ta lấy tứ diệu đế làm trọng tâm. Và trong tứ diệu đế, ta thấy cái chiến tình chuyển hóa nghiệp bằng sự tự lực của chúng ta, lọc lòng tham sân si, các hành động, các thói quen để trở thành một con người minh triết là điều không thể nào phủ định. Xin đi câu hỏi.
Hơi cá nhân, thưa thầy, con theo thiền như vậy cũng gần 10 năm, thì con cũng rất tinh tấn, nhưng có một điều con bị một trong những năm đó con bị một cái accident, thì con bị mổ chân mấy lần, thì sau đó không ngồi được thiền nữa, vì nó không bị mổ cái đầu gối đó, thì như vậy thì có phải vì là cái nghiệp quả gì hay không mà cần phải thay đổi cái cách tu khác là cái tình đồ hoặc là hay là như thế nào, thì làm sao mình biết cái con đường một cái pháp thiền nào, pháp môn nào là đúng cho mình?
Ngày 9 tây tháng 8 năm 2008 đó, chúng tôi chia sẻ đề tài ở đời vua đạo tại nhà của bác sĩ Trần Đoàn, và cái căn nhà của ông nó có một cái khu vườn thiền được gọi là Tiểu Trúc Lâm Yên Tử. Thì trước khi đi vào cái phòng pháp thoại đó, thì chúng tôi và bác sĩ Trần Đoàn đó dẫn đoàn Phật tử khoảng 50 người vào cái khu vườn thiền của ông. Cái khu vườn thiền đó nó có ba cái cảnh rất là quan trọng. Thứ nhất là cái nền văn hóa tâm linh của Phật giáo Đại Tràng, hay tượng trưng cho Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, bao gồm là tháp, rồi chùa Hoa Yên, rồi các cái bài thiền kệ của các vị sư đời Trần, rồi các cái phương thức hành trì nói chung, được gọi đó là Tiểu Trúc Lâm Yên Tử. Thì sau đó đó thì mọi người lại được cơ hội là đi tản bộ qua Tiểu Phật Tích Ấn Độ, thì gồm có cảnh đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Sau đó là Tiểu Tâm Linh Trung Hoa, thì gồm có 18 vị A La Hán. Thì sau khi mà tham viếng hết rồi đó, thì tất cả bắt đầu mới ngồi xuống vì biết là cái không gian ở chỗ đó đó, nó là những cái khúc gỗ, những khúc gỗ thôi, nó cao khoảng chừng 4 tấc, có khúc thì 2 tấc, có khúc thì 3 tấc, và mỗi người thì chọn cho mình một khúc gỗ để mà ngồi. Thì chúng tôi mới chia sẻ thế này là cái con đường tâm linh hành trì thiền của Đức Phật ngày xưa đó, thì trong các kinh không có bản kinh nào mô tả là tất cả chúng ta buộc phải ngồi chứ không được là thực tập thiền ở trong những cái tư thế khác. Cái chuyện đó là chuyện không có. Dĩ nhiên cái việc mà ta ngồi tĩnh tọa đó vẫn có một cái hiệu quả rất là cao. Vậy lúc đó đó là thân thức của chúng ta nó dừng lại ở cái động tác yên tĩnh của cái sự ngồi. Còn nếu mà chúng ta duy trì cái sự đi đó thì thân thức ta phải di chuyển theo. Lúc đó mắt nó tiếp xúc với nhiều cái cảnh tượng và cái ý thức nó bắt đầu nó phát triển, nó tạo ra những cái mà ta phải làm chủ lý đó, nó khó hơn rất là nhiều. Các bản kinh Pali thì cái câu cuối sau cái thời kinh đó, Đức Phật thường dạy thế này: này tất cả các đệ tử, mỗi vị hãy tìm lấy một gốc cây để ngồi, đặt niệm trước mặt, hơi thở ra vào, giữ chánh niệm và tỉnh thức giữ như thế để khỏi phải hối hận về sau. Thì do đó là chúng ta thấy là Đức Phật không có buộc chúng ta phải là đặt nặng vào cái tư thế ngồi. Mà sau này đó thì các vị thiền sư, các tổ sư đó hướng dẫn và khích lệ chúng ta là ngồi theo cái tư thế là hoa sen, nó là gọi là tư thế kiết già. Cái lòng của bàn chân trái đặt ở trên đùi của bàn chân phải, lòng bàn chân phải đặt trên đùi của bàn chân trái. Dĩ nhiên ta thấy rằng cái tư thế này ngồi này đó nó chỉ thích hợp với những người có chiều cao bình thường, nó rất là khó khăn với những người có chiều cao quá ngắn như chúng tôi và một số người Việt Nam khác. Thì lúc đó cái sự mà chẹo chân á, nó sẽ làm cho cảm giác tê đau nhất xuất hiện, và con người phải xử lý để làm chủ được cái này thì dễ dàng đánh mất cái chánh niệm ở trong việc huấn luyện tâm qua các phương pháp 16 pháp quán niệm, hoặc là quán chiếu về tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Cho nên ta đừng nên quá bận tâm về cái việc ngồi mà cho rằng nó là cái phương tiện duy nhất của thiền định nói chung. Mở rộng thêm một chút xíu nữa thì ta thấy là tượng của các vị Bồ Tát đó, hầu như là không có Bồ Tát nào ngồi trong tư thế kiết già hoa sen á. Các vị Bồ Tát ngồi rất là thoải mái. Ví dụ quán tự tại Luân Dương Quan Bồ Tát ngồi tư thế một cái chân là chéo như thế này đó, rồi cái tay để như thế này và bắt ấn rất là thoải mái thôi. Nói chung là tư thế ngồi là làm sao nó thích hợp với cái thể trạng của con người, và thông qua thể trạng đó ta duy trì được cái chánh niệm và không để cho ý thức của mình nó bị kẹt vào trong những cái cảm giác của sự ngồi, thì sự nhiếp tâm trong trường hợp đó được xem là có kết quả. Do đó ngày nay đó thì ta có ghế với nhiều loại khác nhau để cho mình ngồi được lâu đó, thì cái việc mà thẳng lưng, tức là các cái đốt xương ở cái vùng mông rồi nguyên cái cột xương sống và cái cổ đó, nó phải được thiết lập theo một cái cơ cấu thuận của nó. Tức là nhìn từ bên ngoài thì thân thể của chúng ta nó có một cái góc vuông là giữa cái thân với lại hai cái chân, nó tạo thành là 90 độ. Thì nhờ như vậy cũng giống như các cái viên gạch được cắt và chất chứa tạo thành một bức tường thẳng tắp nhiều chừng nào thì độ bền, độ cứng và sự chịu lực của nó là nhiều chừng đó. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có cơ hội đi tham khảo về cái cách mà xây dựng nhà cửa của Hoa Kỳ. Nhân cái việc mà chúng tôi thuyết giảng tại chùa Phước Huệ ở Tacoma, thì cái chùa đó đang được xây dựng 70%. Thì vào bên trong đó thì mình mới thấy rất rõ là cái nhà chùa thì làm 2 tầng mà làm bằng gỗ thôi, mà cái cột của gỗ đó, nó nhỏ bằng 1/10 so với những cột xi măng ở Việt Nam. Và anh kiến trúc sư đó, khi được hỏi anh giải thích rất là rõ, người ta đã làm nghiên cứu rất là kỹ, nếu đặt một cái cây đó nó thẳng đứng không có độ nghiêng thì một cái khúc gỗ nhỏ bằng đường kính khoảng chừng 4 cm thôi có thể chịu lực được là 2 tấn. Và bằng cách thức như thế người ta có thể cắt lên một cái tòa nhà bằng gỗ không sao hết á. Mà hiện nay đó ở Hoa Kỳ đang có khuynh hướng này, nhất là những nơi mà có cái khuynh hướng là nằm ở trong vùng địa chấn như là California thì người ta khuyến khích là không nên xây các nhà cao tầng, mà nếu có xây đó thì xây bằng gỗ thôi để ảnh hưởng về thiên tai nó không có cao khi nó xuất hiện đối với con người. Thì như vậy là cái thân thể con người cũng như thế, nếu mình đặt cái lưng nó được thẳng đó, thì cái độ dài độ bền của việc ngồi nó được lâu hơn, được đảm bảo hơn. Cho nên quý vị có thể ngồi thả hai chân xuống bình thường như thế này đó, và ngồi thẳng lưng lên, có thêm một cái điểm tựa dựa cũng không sao. Nếu ai có sức khỏe bị yếu, bị bởi những cái chứng bệnh như là đau nhức xương khớp hay là yếu thận hoặc là già, nó dẫn đến những phản ứng mỏi mệt hay là những cái tai nạn giao thông nói chung, thì ta cũng đừng nên buồn kỹ rằng là kể từ đây đó là mình không còn phương tiện để thực tập thiền quán nữa. Bởi vì trọng tâm của thực tập thiền quán là nằm ở cái tâm chứ không phải nằm ở cái thân. Việc điều thân chỉ là một cái phương tiện hỗ trợ cho tâm của mình dễ dàng được chuyên nhất, mà nếu ta quá bận tâm về cái tư thế ngồi thì ta sẽ khó thành công. Cho nên theo chúng tôi, khi ngồi mà có cảm giác tê, quý vị cứ duỗi chân ra không sao cả. Thì có nhiều vị thiền sư cứ hướng dẫn như thế này là ngồi tê, ta quên cái tê đi thì cái tê nó không còn khống chế mình nữa. Dĩ nhiên là đối với những người không có những chứng bệnh, việc làm như thế không khó. Nhưng đối với những người có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp hay là bị thoát vị đĩa đệm hoặc là bị gai cột sống mà làm liều như thế thì cái việc tê đó nó dẫn đến là liệt là chuyện rất là thường. Do đó ta phải coi cái cấu trúc sức khỏe của mình như thế nào thì ta chọn cho mình cái phương pháp ngồi cho nó thích hợp. Và áp dụng cái phương pháp mà thiền của các vị tổ sư Trung Hoa đó, thì ta thấy là từ cái phương pháp ngồi thì các ngài dạy là thiền ở trong đi, là thiền ở trong lúc đứng, là thiền trong lúc nằm. Thì trong lúc nằm là cái việc thực tập mà ta không có sự lựa chọn khác là trước khi đi ngủ, thay vì để cho ý thức nó chạy theo thế giới nhị nguyên, suy nghĩ cái này, đắn đo cái kia, rồi nó trở thành độc thoại một mình, thì các tổ dạy chúng ta là giữ hơi thở, giữ chánh niệm để giác ngộ được diễn ra một cách an lành. Đó là cái mà ta buộc phải làm thôi, để cho chúng ta có thêm tuổi thọ và không bị ác mộng, và ý thức nó được ngơi nghỉ một cách hoàn toàn. Còn ở trong đứng và trong đi đó là cái mà chúng ta không thể không có. Thì cái thời gian ngồi đó ở trong các cái khóa tu niệm đối với các thiền viện của thiền sư tính từ ngày nay thì hầu như là trung bình là từ 2 tiếng đến 3-4 tiếng. Thì những người mà tu miêu mật như thế thì lại cảm thấy rất là thích hợp với phương pháp này, còn những vị mà chưa quen đó cảm thấy nó rất là mỏi mệt, ngồi thời gian dài quá đó thì nó cũng hơi sanh ra cái sự ngán ngẩm. Cho nên các tổ Trung Hoa đó rất là phương tiện là trong lúc ngồi, nếu có thời gian ngồi 1 tiếng thì các ngài cho phép đi nửa tiếng, lúc đó gọi là thiền hành, thì vẫn giữ chánh niệm tỉnh thức để cho thân thể mình nó hoạt động. Chứ còn mà ngồi liên tục mà không có cái cấu trúc cơ thể đặc biệt đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là hầu như á, từ cái phần chân của chúng ta, các cái thần kinh của cơ bắp chân á, nó không có được hoạt động, thì nó dẫn đến cái tình trạng dễ dàng bị những cái chứng bệnh xương khớp về sau này. Mà ở tuổi già nó là một cái thách đố rất là lớn cho việc tu tập giữ được chánh niệm. Cho nên ta nên thoải mái về cái tư thế ngồi. Nếu ai có thể duy trì được cái việc ngồi lâu thì nên phát triển như thế, vì đó là cái phước báo lớn mà mình có được. Bởi vì sự tập trung ở trong việc mà ta ngồi kiết già hay là bán già vẫn đạt được ở mức độ cao hơn là chúng ta đứng hoặc là chúng ta đi hoặc là ngồi trên ghế. Còn nếu ta không có được phước báo với một sức khỏe đặc biệt hay là sức khỏe đảm bảo được như thế đó, thì ta có thể tìm những tư thế thoải mái hơn để miễn là ta có được chánh niệm. Bởi vì cái trọng tâm của việc thực tập đó là hoặc là thân, hoặc là dòng cảm xúc, hoặc là tâm, hoặc là ý niệm của tâm, để ta làm chủ 4 phương diện này, thì từ đó một hành giả có thể đạt được một cái trình độ tâm linh và trở thành một bậc minh triết ở trong cuộc sống. Cho nên khi mình có một cái tai nạn thì ta cũng đừng nên thay đổi cái pháp môn của mình, bởi vì cái việc ngồi nó không phải là cái chính yếu đối với các hành giả tu thiền. Và tương tự đối với các hành giả từ độ tông đó, có nhiều người có những cái chứng bệnh đó là cái thanh quản đó, nó bị ung thư hoặc là nó bị tắc nghẽn cái âm thanh không còn nói được nữa. Gần đây ở Việt Nam hiện tượng này khá nhiều, và nhất là những người mà có khuynh hướng ăn uống như là người Hoa đó, ăn lẩu rất là nóng, và kết quả là nó bị ảnh hưởng cái phần thanh quản, nên nó bị mất tiếng luôn một cách lâu dài. Thì lúc đó là một hành giả từ đạo tông đó, thì những người đó có thể bị hoang mang, nghĩ rằng là mình không còn cơ hội để niệm Phật bằng cái miệng của mình nữa. Thì thì ta phải hiểu rất rõ trọng tâm của pháp niệm Phật là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Như vậy vẫn nằm ở trọng tâm của cái tâm thôi. Việc làm chủ cái tâm và để cho tâm gắn liền với danh hiệu Phật thì tâm không còn có cơ hội du lịch ở trong các thế giới của giác quan. Nhờ đó hành giả có thể làm chủ, làm vững được chúng, thì kết quả là sự an lạc sẽ có mặt. Cho nên dầu có những cái trở ngại vì lý do sức khỏe hay những tai nạn quậy muốn, thì việc theo đuổi cái pháp môn vẫn cứ nên tiếp tục như thế và cứ diễn ra một cách rất là bình thường, thì cái kết quả ta vẫn đạt được như một người giữ theo cái phương pháp tu tập truyền thống thông qua sự ngồi hay là thông qua sự niệm bằng miệng. Nói chung xin đi câu hỏi.
Thưa thầy, con có một câu hỏi là con đang lo lắng về một người mẹ già 87 tuổi. Má của con thì là một người đàn bà hiền, mà niệm Phật thì cũng là trên 30 năm.
Nói nhỏ của mẹ là có thành thật
mà để con nói đi.
Cái bà cụ tiếp này, cô kia bà tiếp này.
Ai hỏi nói sơ về má con chút xíu, không có ra con hỏi được. Má con niệm Phật cũng trên 30 năm rồi, má con hiền, nó sống ở trong nhà con ạ. Rồi kỳ rồi mới tháng rồi con về, con mới khám phá ra má con là một người, có nói là tâm hồn má con rất là vững. Tức là hai người con chết mà bề ngoài nhìn không thấy gì gọi là đau khổ hết á, nhưng mà dám làm ra một cái bài nhạc về giọng phu đó, mà làm về đổi lời lại thành một người con chết. Ý con nói đó là tức là má con, cái tâm hồn má con mặc dầu là cái cảnh rất là khổ nhưng mà tâm hồn má con vững, mà má con cũng không có đi đâu chứ, chỉ trong nhà niệm Phật thôi. Thì nó có một cái vấn đề này, thí dụ như trong vài ba năm trước, trong cảnh gia đình của con có hai con người cần tiền, mà thí dụ con nói hoàn cảnh như vậy thì má nên bán căn nhà ý đâu còn ai nữa, nhưng má con không chịu bán, mà má còn đi nhờ cái nhà này, mà mọi người ở trong nhà này đều được ăn lên làm ra nên không muốn bán. Thì con có nói vô, con nói tại vì hồi nào giờ má con nhắc hoài là con dẫn má con vào đạo, cho nên má con tin tưởng con và con có ý kiến là má con sợ má con nếu đeo đuổi trong nhà thì sợ luân hồi vô cái nhà, giống như những cái gương mà ta chết rồi ta đầu thai lại ở trong nhà vậy đó, con sợ. Rồi để con xíu nói. Mà má con đó, má
hát tôi
không phải tại vì má con niệm Phật á, má tại má con hiền lắm, thì má con niệm Phật cũng trên 30 năm rồi, má con
chưa đập cái này
không có, nhưng mà trở lại cái vấn đề con khí này nó không, tại má con thấy hào quang, má thấy hào quang đi vòng vòng khóe mắt lâu rồi mà má không giấu, không có nói. Tại má cũng đọc trong cái cuốn đợi gì sám pháp, tâm pháp của Bồ Đề, Bồ Đề Đạt Ma đó, dạo mình có mình không có nói ra, nhưng bây giờ má con cảm thấy như già rồi, cần phải nói cho con cháu mình nó rút kinh nghiệm. Tại con cũng hay hỏi, tại thấy má con 87 tuổi nó không có bệnh hoạn gì, nó rất là khỏe, thì má cũng mới nói trong đó, má cũng mới khai ra cái đó mình làm cho tụi con học kinh nghiệm đó. Thì như vậy con muốn hỏi nó có liên quan tới câu hỏi là cái chuyện mà má con tu vậy phải có kết quả tốt không, hay là cái chuyện mà thấy hào quang đó là một chuyện thường, rồi vấn đề mà còn ôm ấp muốn căn nhà giữ lại thì như vậy nó có ảnh hưởng đến cái lòng còn tham của hay không? Bởi vì má con nói khi nào má con chết rồi thì ai muốn làm gì làm, nhưng mà bây giờ má con không muốn bán. Đó là một cái đề tài đó con thắc mắc. Một cái đề tài thứ hai nữa là bây giờ coi ra thì má con niệm Phật phải nó siêng lắm. Má con niệm Phật xuyên đến nỗi má con lấy nguyên cuốn sổ trình bày cho con coi đó, là ghi đó, một sao chuỗi gạch một gạch, mặc một nguyên sao chuỗi 108 một gạch một gạch, mà cuốn sổ má con cày nhóc hết chưa. Rồi nhưng mà bây giờ coi ra má con niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái con mới nói má à, Phật Thích Ca có thuyết rõ ràng là muốn về Tây Phương Tịnh Độ má phải Nam Mô A Di Đà Phật, mà rồi cái má con nói Phật nào cũng được, thì con mới biết niệm Phật Thích Ca đâu có nói dắt đâu, mà Phật Thích Ca nói như vậy. Bây giờ má mở tivi, má mở đài dặn đài số 9 thì nó ra đài số 9, má dặn đài số 7 nó ra đài số 7,
Vậy thì bây giờ má niệm Phật Thích Ca được, nhưng mà má không niệm A-di-đà, má mới được giảng sanh. Vậy thì mà má con rốt cuộc má con cũng không nghe con, má con mà nói hay lắm. Má con học lớp 3 thôi mà má con đọc sách rất là kỹ. Mộc đọc có 4 cuốn thôi, ví dụ một bài đặt ma hoặc là từ từ tối bên nào mà đọc cuốn nào học sâu giờ trong đó. Học lớp 3
thì thầy hiểu hết các câu hỏi rồi.
Dạ vậy thì con thì... hỏi má con như vậy khi...
Để thầy trình bày thì thầy hiểu hết câu hỏi thì nó gồm có ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất á thì vấn đề hào quang ở trên mắt đó, tức cái ánh sáng mà mình thấy đó là cái nên vui hay là nên xem đó là một hiện bình thường. Thì trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi xin kể lại một cái câu chuyện nó diễn ra cách đây năm số hôm ở trên Philadelphia đó. Khi đến đây giảng đó thì các Phật tử tại đây đó có cầm ra một cái tấm ảnh khổ A4. Trên tấm ảnh này đó, thì có ghi cái phần phụ đề ở dưới tấm ảnh đó, là ảnh được chụp khi Phật tử đang ở trên máy bay về lại Hoa Kỳ từ Việt Nam. Rồi vào một cái buổi chiều đó là cái ánh quang học nó diễn ra một cách rất là biệt ở trên bầu trời. Và khi chụp vô cái tấm ảnh đó, ta thấy cái hình dạng đó, gương mặt của Đức Phật đó nó hiện ở trên mây, và bên dưới nó có cái thế đang ngồi kiết già đó, rất là lung linh màu nhiệm, rất là đẹp. Thì chúng tôi mới trả lời thế này là cái hiện tượng văn cẩu đó nó đã có mấy ngàn năm trước khi là chúng ta biết về cái hiện tượng quang học về ánh sáng, và nó có như là bản chất tự nhiên của thế giới sinh học, có thể nó có vô số ngàn năm kể từ khi có cái hiện tượng của mặt trời, mặt trăng, mây bay, gió thổi, vâng vâng. Thì ngay cái lúc mà ta nhìn thấy một cái đám mây đó, nó thể hiện ra cái hình của con chó hay là con mèo hay con voi đó, ta có khi nào nói rằng là con chó, con mèo, con voi là linh thiêng hiện về ở trong mây đâu? Không có. Vì đối với các con vật này ta cảm thấy rất là bình thường. Thì cũng tương tự như vậy đó, có những cái tình huống rất là ngẫu nhiên mà việc kết tụ ta có cảm giác rằng là Phật đang hiện về để chứng minh cho lòng thành hay là một cái quyền ước gì của mình. Thì câu trả lời là như thế này: nếu Đức Phật có xuất hiện trên cõi đời, theo trong kinh nói, Ngài chỉ xuất hiện với tư thế là một con người. Và đó là lý do trong rất nhiều bản kinh Đức Phật xác định rất rõ con người, làm được con người là một phước báo rất lớn. Vì làm chư thiên, tức là con người hoàn tinh này, dầu có phước báo nhưng lại không có khả năng thành Phật vì có cái nước hưởng thụ và đắm nhiễm trên sự hưởng thụ đó. Còn làm trở thành một chủng loại sinh vật ngoài con người thì phước báo lại kém hơn, lại lo với cái khổ, cho nên cuối cùng cũng không thể chuyên tâm nhất ý để hướng tâm về sự tu học. Kết quả là cũng không thể nào đạt được Phật. Chỉ có với tư cách con người thì mới có thể trở thành Phật được. Do đó, nếu Đức Phật có xuất hiện để minh chứng, để chứng minh cho chúng ta bất cứ những nguyện ước chân thành, thì Ngài sẽ xuất hiện với tư thế là một con người rõ ràng, thì nó mới được lợi lạc. Cho nên ta đừng nên quá bận tâm về các hiện tượng thiên nhiên có những hình thù vóc dáng như là Phật. Khoảng 15 năm trước tại Việt Nam, ở Phan Thiết, nhất là vùng biển Mũi Né, thì nó có một cái hiện tượng rất là lạ mà báo chí trong nước đưa tin rất là rầm rộ, dẫn đến một phong trào hành hương rất là chưa từng có ở trong Việt Nam trong thời cận đại. Đó là những con cua biển này đó, ở trên cái mui của nó đó có hình mặt Phật, nó giống y hệt như hình mặt Phật đó. Cho nên rất nhiều người Phật tử có niềm tin mê tín đến đó lễ bái con cua và nói rằng con cua là Phật. Và báo chí ở tại Việt Nam đã phanh phui những cái vụ này để cho thấy rằng là nó là một cái hiện tượng thiên nhiên thôi. Bởi vì trong thế giới của biển cả đó có rất nhiều loài vật mà nếu ta nhìn thấy lần đầu tiên, ta sẽ nghĩ rằng ta đang thấy trong giấc mơ thôi, chứ không thấy bằng thế giới hiện thực. Những con vật đó nó rất là dĩ hợm, nó lạ kỳ vô cùng. Thì hiện tượng thiên nhiên nó có những cái sự ngẫu hợp như thế. Do đó ta không nên dựa vào đó để cho rằng Phật hiện về, Phật chứng minh, Phật có mặt, Phật chứng giác. Tất cả những điều đó chỉ là một sự ngẫu hợp về quan học mà thôi. Trở lại vấn đề là khi mà mình thực tập niệm Phật mà ở trên vùng mắt mình có cảm giác là thấy ánh sáng, cái đó nó chỉ là một cái hiện tượng về y học ở trên cơ thể thôi. Chúng tôi không phải là bác sĩ cho nên không dám phân tích về hiện tượng này, nhưng dựa vào kinh điển và nhất là các bản kinh về Tịnh Độ Tông, kinh Di Đà, kinh niệm Phật Ba La Mật và kinh Quán Vô Lượng Thọ thì hiện tượng đó không nên bận tâm, vì nó không phải là một sự minh chứng gì cả. Ta thực tập theo pháp môn Tịnh Độ là ta thứ nhất có được sự tự lập để có được cái phước báo do mình tạo ra, thứ hai đó là tu được chức tâm bất loạn, và thứ ba đó là nếu không được chức tâm bất loạn thì ta thực tập với sự quán chiếu mà kinh nói, nhìn thấy các hiện tượng gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo đều là các phương tiện chuyển sức pháp âm vi diệu, bao gồm 37 phẩm trợ đạo, ngắn gọi lại là bát chánh đạo, gọn nữa là giới, định và tuệ. Như vậy toàn một cái tiến trình tu tập là nằm ở trong sự quán tưởng và thực chứng để ta biến những cái ước mơ nó trở thành cái sự an lạc thật sự. Cho nên các hiện tượng quan học ở trên cơ thể dù là ở một chi phần nào cũng là điều mà ta không nên quan tâm, vì quan tâm như thế ta đánh mất chánh niệm trên pháp môn mà mình hành trì. Vấn đề thứ hai rất là lý thú là người mẹ của cô 87 tuổi không niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, vì bà đã hiểu được cái sự viên dung giữa các Đức Phật và giữa các pháp môn. Ta thấy rất rõ là cái nguồn gốc của pháp môn niệm Phật đó nó được xuất phát từ phương pháp lục niệm mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh điển Pali. Thì trong phương pháp lục niệm đó, cái niệm đầu tiên là niệm Phật, cho đến niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm Chư Thiên. Thì ba cái phần niệm sau đó là cái thành quả phước báo mà con người có thể đạt được do ta có nương tựa vào bao ngôi tâm linh với một sự hành trì, đó là niệm. Và niệm đây là chánh niệm. Và khi mà niệm Phật theo truyền thống của Nam Tông đó, thì ta phải thấy rằng là ta nghĩ tưởng đến mỗi một Đức Phật như vậy đều có 10 danh hiệu. Mỗi một danh hiệu là một đức tướng, mỗi một đức tướng là một con đường hành trì, và kết quả là thực tập theo ta có được cái kết quả trở thành Phật mấy chục phần trăm ở hiện tại, và dần dà nối kết với một sự tương tục không gián đoạn ta trở thành Phật ở trong tương lai. Thì như vậy việc niệm Phật là không nhất thiết phải là niệm Đức Phật A Di Đà, vì trong phương pháp của kinh Tạng Pali rất rõ bất cứ Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như là nhau. Cho nên bà cụ mặc dù là 87 tuổi nhưng bà đã có được một kiến thức là viên thông về pháp môn, và do đó cũng không nên bận tâm thuyết phục bà phải từ bỏ niệm danh hiệu Đức Bổn Sư thay thế vào là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nương tiện đây chúng ta thử tham khảo một cái câu chuyện mà có lẽ là ở hải ngoại nhiều Phật tử đã biết, đó là câu chuyện những hạt đậu biết nhảy. Quý vị có nghe câu chuyện đó chưa? Thì câu chuyện đó kể về một bà lão thực tập theo cái pháp môn Mật Tông, và bà được hướng dẫn cái câu Amani Padme Hum thì đọc thành là Amani Padme Khuya. Tại chữ hum, hum là hôm, Amani Padme Hum, hôm là buổi sáng, phiên âm mà, thay vì Amani Padme Hum. Thì cái người hướng dẫn này là muốn cho bà trở về cái cách phát âm gần với tiếng Sanskrit nhất, đó là hum, Amani Padme Hum. Mà cái người dạy có lẽ là đọc theo cái dòng Quảng Nam hay là Quảng Ngữ gì đó, cho thành là Amani Padme Hum. Cái bà nghe và nhớ lộ Amani Padme Khuya, hôm tức là khuya. Và tụng trì như thế là suốt 30 năm trời. Và cái màu nhiệm, dĩ nhiên đây là cái yếu tố huyền thoại để nó tạo thêm cái sự đặc biệt ở trong việc mà thực tập về Mật Tông mà thôi, chứ nó không phải là có thật. Thì là cái câu chuyện mô tả cái màu nhiệm đến độ đó, lúc đầu mỗi một lần bà niệm Amani Padme Khuya đó thì bà cầm một hạt đậu bỏ qua một cái mới, và cứ như vậy đầy một cái vỗ đậu thì bà biết là bà là niệm được bao nhiêu cái câu thần chú rồi. Cũng giống như bà cụ của cô là lấy một cái phương tiện của cây viết vẽ ra một cái hình hoa sen có nhiều cánh, mỗi một cánh về đó đặc trưng cho là một lần 108 hay là nhiều lần có 108 là tùy theo cái cách mặc ước và cái cách điếm của mình để mà thiết lập cái sự chánh tâm và sự tập trung cao độ về chánh niệm mà thôi. Thì khi bà làm như thế như vậy là suốt cả 30 năm, đến độ những năm sau này đó, khi bà niệm lên mà không cần phải dùng tay để mà đẩy các hạt đậu từ một cái thúng bên đây qua cái thúng trống bên kia, các hạt đậu tự động biết nhảy, nó nhảy từ đây qua bên kia, nhảy đều như thế. Một hôm nọ đó là có một vị lão tăng đến, thì thấy có một cái căn nhà ngoài đồng quan ghé vào để xin nước. Bà lão là một Phật tử thường thành, cho nên thỉnh vị lão tăng vào xem là Phật giáng lâm. Thì sau khi mà cúng dường trai phạn xong đó, thì lão tăng chuẩn bị ra đi. Trước khi ra đi đó, thì lão tăng hỏi là hằng ngày đó bà hành trì cái gì. Thì bà kể rằng là suốt 30 năm qua đó, tôi chỉ đọc cái câu là Umri bác bê khuya thôi. Trước khi đến cái căn nhà này thì lão tăng thấy là cái nhà nó phát quang, cái văn hậu quang nó tỏ chiếu như là một cái hiện tượng có người chứng đắc ở trong đây. Khi tới mà nghe bà nói, lão tăng lắc đầu, tôi tiếc nuối cho bà quá, suốt 3 năm qua bà làm cái công việc là công giả tràng xây các biển đồng. Bà lão nghe như thế là chấn động tâm thức, nghĩ rằng là 30 năm qua là mình không làm đúng được pháp môn, cho nên bà khổ đau một cách tùng tận. Lão tăng chia tay bà ra đi. Thì khi mà đi được khoảng chừng gần 1 cây số, ông quay lại nhìn về hướng căn nhà, không thấy hào quang nữa, không thấy một hiện tượng lạ đặc biệt nào nữa hết. Và ông rất may mắn là có được một phần của ta tâm thông, thấy biết bà lão đang rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng tâm lý về pháp môn, đau khổ một cách trầm trọng, tiếc nuối vô cùng về cái việc mà mình đã đọc sai câu thần chú. Ông lão tăng có cảm giác rằng mình đã làm sai rồi, cho nên ông quay trở lại gặp bà lão và cười một cách rất là vui vẻ, nói với bà rằng là hồi nãy tôi chỉ nói chơi mà thôi, chỉ 30 năm qua bà đã làm đúng cái câu thần chú án mình đi bác mi khuya rồi. Thì lão tăng đi, ông quay lại phía căn nhà và thấy là hào quang bắt đầu rực chiếu. Cái câu chuyện đó là câu chuyện ngụ ngôn thôi, nó không phải là câu chuyện có thật. Mặc dù người ta nói là câu chuyện có thật, nhưng mấu chốt đó ở chỗ là cái câu thần chú hay cái danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện thôi. Nếu ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và quý vị có thể đặt ra bất cứ một tên danh hiệu Phật nào quý vị có thể muốn, ví dụ Nam Mô An Lạc ở Hoa Kỳ Phật, quý vị cũng có thể giúp tâm được. Miễn là một cái phương tiện mà cái việc thiết lập niềm tin ở trên cái danh hiệu đó được đảm bảo, và do đó rằng dần già đó ta không còn ý thức chạy nhảy chỗ này chỗ nọ như là con khỉ truyền cành, như là con ngựa qua đồng quan. Do đó việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cũng có giá trị tương tự giống như nhau. Lúc đó ta có được kết quả là chánh niệm và tỉnh thức. Mà theo định nghĩa về Phật học trong tất cả các bản kinh từ Pali cho đến Đại Thừa, thì người có được chánh niệm và tỉnh thức là có được giá trị kết quả ngay ở hiện tại, ở mức độ là khá cao. Cho nên khi mà có được cái trình độ như thế thì đây chính là tịnh độ, đây chính là an vui, và đây chính là lạc quốc. Cho nên lúc đó hành giả sẽ có thể không còn có nhu cầu sanh về Tây Phương sau khi mình nhắm mắt lìa đời nữa. Bởi vì cái mục đích là để vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau mà mình đang hiện có ở cõi ta bà. Và khi mình đạt được cái an lạc hiện tại thì cái kia đó nó không còn là một nhu cầu nữa. Cũng như rất là nhiều người ta từ bỏ một cái nước Trung Hoa chẳng hạn, rồi đi sang định cư ở tại Hoa Kỳ, hay là từ bỏ nước Ấn Độ để có mặt ở tại Hoa Kỳ. Rồi có những người á, ta làm giàu ở tại Trung Quốc và tại Ấn Độ. Mà khi họ làm giàu rồi á, dân cư tại đây rất là đông. Họ thuê các gia nhân để phụ giúp các công việc trong gia đình. Nó còn nhiều và thuận lợi hơn là các triệu phú và tỷ phú ở tại Hoa Kỳ này. Phải không ạ? Cho nên những người mà ta có thể tự làm giàu ở ngay nước của họ thì không còn có nhu cầu để đi Hoa Kỳ để định cư nữa. Họ đã giàu, họ có các phương tiện đầy đủ, thì Hoa Kỳ chỉ là một sự tham khảo. Khi họ cần đi, họ đi bằng du lịch, họ đi bằng công việc làm ăn, họ đi bằng giao tế, họ đi bằng một cái yêu cầu nào đó, sau đó họ trở về lại với nơi xứ sở của họ mà thôi. Thì cũng tương tự như thế là khi mà ở cõi ta bà, việc thực tập mà có kết quả rồi đó, thì ta không cần và không còn có nhu cầu đi tới chỗ nào nữa. Bởi vì ở đó cũng chính là cái nơi mà họ sẽ hướng về. Do đó đó, ta đừng quá bận tâm là không niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà thì sau khi chết á là ta không được vãng sinh. Cái vấn đề chính nếu mà kinh đặt ra đó là nhất tâm bất loạn, thì lúc đó nếu hành giả có nguyện vọng phát nguyện sanh về, mà nếu có đủ được ba điều kiện là thiện ít nhiều, căn lành nhiều, nhân duyên tốt nhiều, thì người đó sẽ đủ tiêu chuẩn để đi. Còn nếu không đủ ba cái điều đó thì đến đó cũng đang ngồi chờ để duyệt hồ sơ thôi, chứ tôi tạm gọi cái từ vui như thế. Và nếu không đủ điều kiện, cuối cùng cũng bị trả về. Mặc dầu học thuyết đế nghiệp vãng sanh, xác định rằng là lòng từ bi của Đức Phật có thể giúp cho chúng ta, nhưng chuyện đó là chuyện khích lệ mà thôi. Giữa một vị Phật và một vị tổ giảng dạy về pháp môn tịnh độ, thì ta thấy là lời của Đức Phật là dựa trên nhân quả, còn lời của tổ là dựa trên khuyến tấn. Cho nên giáo dục khuyến tấn mang tính chất khích lệ, còn giáo dục nhân quả mang tính chất thiện lực. Cho nên ta theo Đức Phật vẫn ăn chắc mặt bền hơn là chúng ta quá đặt nặng theo cái khuyến tấn của các tổ. Thì trên nền tảng như vậy đó, trở lại vấn đề thứ ba đặt ra đối với bà cụ 87 tuổi, nhà theo bà đó, nó có được cái cơ sở ăn nên làm ra, cho nên bà không muốn giả từ nó, mặc dù được con cái khích lệ là hãy bán nó để chia cho con cháu. Thì vấn đề đó đó, nó đòi hỏi đến nhiều cái thuyết phục, và nó đòi hỏi đến cái tâm lý ở trong vấn đề vận dụng phương pháp làm sao cho bà có cảm giác là bà bị thuyết phục thì kết quả mới có. Nhưng mà dựa vào hai cái câu hỏi đầu đó thì thấy rất rõ là cái trình độ về Phật pháp của bà, mặc dù bà học không có nhiều, đạt được ở mức độ rất là khá. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là bà sẽ không bị vướng vào trong căn nhà. Do đó đó, ta cũng đừng nên quá bận tâm rằng là hễ ai đánh giá cao cái giá trị của căn nhà là sau khi chết là bị vướng vào cái căn nhà đó. Vấn đề ở chỗ đó là có nhiều người đó là họ đặt cái cách mà giải quyết vấn đề nó khác với cái cách giải quyết vấn đề của mình. Cho nên đó, miễn làm sao bà vẫn giữ được cái chánh niệm về danh hiệu Phật, cái chánh niệm trong sự thực tập tu, thì kết quả của tương lai, tức là sau khi mà qua đời để tái sanh đó, ta phải biết chắc chắn rằng nó nằm trên nền tảng của hiện tại. Do đó nếu mà mình chưa có cảm giác an tâm thì cái việc hướng dẫn cho bà đó, nó đòi hỏi đến một cái vị nào đang ở Việt Nam đó mà mình có cảm giác là mình tin tưởng, thì thỉnh mời bà cụ đến gặp chùa để thông qua đó chùa hướng dẫn, hoặc là một vị sư, một sư cô nào hướng dẫn thì kết quả nó sẽ cao hơn. Còn các cái hỗ trợ về cầu nguyện hay là ta hồi hướng công đức á, cho bà đó, nó chỉ có một cái tác dụng rất nhỏ, nếu nói là không đáng kể. Cho vấn đề còn lại, nếu ta sợ, ta lo, ta quan tâm rằng là người thân của mình có thể bị vướng dính vào một cái gì đó mà người đó quan tâm nhất ở trong cuộc đời, hay là được quan trọng nhất ở trong cuộc đời, thì ta phải cung cấp các dữ liệu tâm lý như vừa nêu cho cái vị sư mà mình khích lệ họ đến tư vấn, để cho vị sư này nắm được những cái mấu chốt đó, thì việc mà triển khai đó, hướng dẫn đó, nó sẽ làm cho người đó có cảm giác rằng là nhà sư này, sư cô này đang mang guốc đi vào trong tim, trong gan của mình. Từ đó khởi sinh là một cái tâm niệm kính phục, và khi mà người ta đã nể phục rồi thì mọi hướng dẫn chân chánh sẽ được áp dụng và thực hành theo. Cho nên chúng tôi đề nghị là cô hãy nhờ một nhà sư nào, một sư cô nào ở tại Việt Nam gần nơi bà cụ, và không ảnh hưởng đến cái việc di chuyển của bà cụ từ nhà đến chùa, thì cái kết quả tư vấn như thế sẽ làm cho chúng ta an tâm hơn rất là nhiều. Còn ở xa mà nếu ta không nỗ lực bằng những phương pháp tương tự như vậy thì cái nỗi lo đó nó sẽ làm cho mình mỏi mệt thêm mà thôi. À, xin đi câu hỏi khác.
Là trong cái trường hợp gì đó rồi bây giờ má còn thuần thuộc trong Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà bây giờ toàn bộ băng niệm Phật toàn là Nam Mô A Di Đà Phật không à, rồi tất cả tăng đều đến cũng Nam Mô A Di Đà Phật, vậy có ảnh hưởng về cái tâm má con không?
Không, tùy theo người. Chúng tôi đề nghị là mỗi khi ta làm lễ hộ niệm cho những người ở cuối cuộc đời đó, muốn có kết quả ta phải hiểu rất rõ hành giả Phật tử đó tu học theo pháp môn gì. Và cái này nó còn phải chi tiết hơn ở chỗ, ví dụ cũng là thiền tông, mà nếu là thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ á, thì không có đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà đọc là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Nếu người đó thích danh hiệu này thì khi đến hộ niệm ta cũng phải đọc như thế, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca thôi. Chứ còn lúc đó quý vị đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái người này nó bị chướng cái lỗ tai thì họ không có tập trung được đâu. Hộ niệm phải tinh tế như thế. Ví dụ bà cụ là thích Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì ta cũng yêu cầu các nhà sư niệm danh hiệu này, chứ đừng nên niệm danh hiệu khác. Thì cái việc mà chánh tâm vào danh hiệu của Đức Phật mới được thiết lập ở mức độ cao nhất của nó. Tương tự là các hành giả của thiền mà ta tới để hộ niệm cho các người bệnh hay là ở cái giai đoạn cuối cuộc đời là hành giả Tịnh Độ Tông, thì ta đừng nên khuyên họ là quán niệm và hơi thở hay là tứ niệm xứ, không có kết quả. Và lúc đó đó họ quá phân tâm, nhất là cái đau đó nó khống chế ghê gớm lắm, và nó làm họ có thể quên hết tất cả mọi thứ còn lại. Chính vì vậy mà cái gì nó ngắn gọn để cho họ dễ tập trung vẫn có kết quả cao hơn là sự phân tích về ý thức để dẫn đến cái sự thực tập một cách có bài bản, như là một người có sức khỏe hoặc là đang khỏe mạnh ở trong cái tư thế bình thường. Do đó là tới đó hiệu hộ niệm thì ta phải ứng với pháp môn mà họ đang thực tập. Nếu là một hành giả của thiền thì ta phải xác định đây là thiền theo tông chỉ nào. Thiền theo tông chỉ 16 pháp quán niệm hay tứ niệm xứ thì ta chích cái nguyên văn của 16 pháp quán niệm, bỏ cái phần đầu, bỏ phần cuối về cái dẫn nhập, về cái tác dụng, mà chỉ hướng dẫn cái phần kia thôi, đọc lên một cách rõ ràng cho đó nhớ mà thực tập theo. Hoặc nếu họ là hành giả của thiền tứ niệm xứ thì ta cũng làm một cách tương tự. Còn nếu là hành giả của thiền tri vọng không theo thì ta cũng phải nhắc cái trọng tâm của phương pháp đó, thì cái kết quả mới đạt được ở mức độ khá cao. Do đó việc hộ niệm nếu không ăn khớp vào căn tánh và pháp môn hành trì thì chúng tôi rất là e rằng là đôi lúc người nhiều người bệnh sẽ có cảm giác là phát khởi sự không hài lòng, một cái dạng vi tế của lòng sân. Cho nên ta phải đến, và trước khi đến ta phải nhờ cho tư gia, những người thân đó báo cho ta biết là người đó thuộc pháp môn nào. Đối với những người chưa từng là Phật tử, chưa chắc người ta đã thích niệm Phật đâu. Mà nếu có nhiều người nghe danh niệm Phật nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu tiếp cận với thế giới của cái chết, thì nỗi sợ hãi và khủng bố trỗi lên trong tâm thức của họ còn nhiều hơn là không có nhà sư có mặt hiện hữu ngay lúc đó. Cho nên ta phải nắm rõ cái biến động tâm lý này để ta đến. Thì những con người như thế, ta không cần phải tụng kinh, ta cũng không cần phải niệm Phật, ta cũng không cần phải là giảng kinh thuyết pháp, mà tới với tư cách là một cái người thăm viếng thôi, hỏi giải bài để cho người đó nói ra những cái chuyện mà họ đang sợ cái gì, ta theo cái hướng tâm lý đó để ta hướng dẫn cho họ được định tĩnh ở cuối cái cuộc đời. Thì lúc đó miễn là họ rũ bỏ, không chấp trước thân thể này là tôi là thân thể này, không chấp trước dòng cảm xúc rồi tâm tư ý niệm quá, nhận thức phân biệt là tôi và tôi không bị kẹt vào cái đó, thì họ sẽ dễ dàng ra đi. Rồi ta hướng dẫn cho họ rũ bỏ các cái tôi sở hữu, bao gồm là tình thương, tình thân, gia tài, sự nghiệp, uất hận, hay là cái bất cứ một cái gì khác có thể làm trở ngại cho tiến trình của sự tái sanh, thì cái đó nó sẽ có kết quả. Nói tóm lại là việc hộ niệm phải hết sức là ứng cơ, không thể áp dụng một cách chung chung cho tất cả các tình huống mà việc họ họ trì hàng ngày là khác với cái sự thọ trì của mình. Cho nên làm đúng được như thế thì kết quả mới đạt được ở mức độ đảm bảo và khá cao. Xin đi câu hỏi khác.
Xin mời bên đó hỏi. Bên này hỏi nhiều rồi. Mời hai câu.
Anh Minh Hạnh, nãy giờ anh chưa hỏi gì hỏi đi. Anh kêu người ta hỏi không mà. Rồi người ta hỏi thì anh kêu được hỏi.
Thầy thì anh là tôi hỏi. Mô Phật với thầy. từ xưa tới bây giờ ông đọc đó, thì nói từ tạo Bồ Tát này đó, thì cái đó đa số từ Việt Nam khắp nơi đều đọc cái bài kinh đó. Bây giờ qua ở bên này đó thì cũng thấy đó có nhiều vị nghĩa là dịch ra rất là nhiều những cái kinh Bát Nhã, nhưng mà tới bây giờ chót gà tê gà tát làm sao vậy đó, thì con thưa thầy đó, con muốn hỏi coi cái đó thì đối với con thì con thấy nó không có vô cái chỗ nào hết, nhưng mà thưa thầy để thầy giảng dùm cho con cái đó.
Năm 1994 đó thì chúng tôi biên soạn cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tuyển tập 49 bài kinh từ hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Cho đến bây giờ thì đã tái bản lần thứ 8 và số lượng ấn bản được có mặt đó là khoảng gần 40.000 quyển. Tặng biếu ở hải ngoại một số và ở trong nước, nhu cầu đó cũng ngày càng được chứng minh thấy là rất là cao. Thì toàn bộ trong nghi thức này đó là không hề có bài chú đại bi, cũng không hề có các con thần chú khác như các nghi thức thông thường. Thì trong đó chúng tôi cũng đưa ra một cái giải thích là chúng tôi chủ trương là làm thế nào để cho người đọc tụng đó có thể tự mình hiểu trực tiếp lời Phật dạy bằng sự hiểu của mình mà không qua một cái trung gian giải thích của người khác. Nó vẫn tốt hơn là phải qua một cái lăng kính của người A, người B, người C. Mà các câu thần chú đó lại có khả năng đó làm người ta hướng về cái sự linh thiêng màu nhiệm nhiều quá, cho nên kết quả là họ có thể đánh rơi cái việc mà thực tập về nhân quả vốn được xem là trọng tâm của đạo Phật. Trong cái nghi thức đó và khoảng 11 nghi thức mà chúng tôi xuất bản trong vòng thời gian mấy năm trở lại đây cho các cái tình huống khác nhau đó, thì nó chỉ có một câu thần chú duy nhất thôi là gate gate baragate barasangate buddhisoha, mà chúng tôi không sử dụng cái câu mà phiên âm khá thông dụng bằng chữ Hán là yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề toát bà ha. Mục đích đó là nó nằm ở chỗ này. Bản chất của thần chú ấy, là một phương tiện cũng giống như danh hiệu Phật và cũng giống như là hơi thở của thiền hay là chánh niệm của thiền, là để giúp cho tâm của chúng ta chuyên nhất ở trên nó, và từ đó nó không có điều kiện để mà du lịch tới chỗ này chỗ kia. Nhờ đó tâm được định tĩnh, phiền não được chuyển hóa, kết quả an lạc nó có mặt với mình ở trong hiện tại. Khi mà ta xác định đó là cái tiêu điểm mục đích chính của câu thần chú ấy, thì các hành giả sẽ không còn cái ý niệm gọi là cường điệu quá về cái chức năng màu nhiệm của các câu thần chú có thể cung cấp cho con người. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là ở chỗ đó. Khi mà giảng giải đó thì chúng ta thấy rất rõ rằng là Đức Phật Thích Ca chết là do bệnh. Đây là cái điều không ai có thể phủ định về phương diện lịch sử. Ngài chết vì ăn cái bệnh nấm độc, và kinh mô tả cái đau vật lý của bao tử của ngài, ta có thể đoán rằng là ngài có thể bị đau cái cuốn bao tử và ngài chết vì chứng bệnh này. Và ở cái tuổi khoảng từ 70 trở đi đó thì kinh còn mô tả một cái dữ liệu mà ta không thể bỏ qua là Đức Phật có bác sĩ riêng, tên của ông là Jivaka. Mỗi khi mà ngài bị bệnh đau đó thì Jivaka là cái người ở bên ngài để mà giúp cho ngài vượt qua được những cái chứng bệnh này. Nếu Phật là tác giả của các câu thần chú thì có lẽ Đức Phật đâu có cần đến ông Jivaka, và ngài cũng sẽ không chết vì cái chứng bệnh. Cho nên cái tính tác giả của các câu thần chú đó nó đang còn nằm ở trong vòng tranh luận, và cái buổi giảng ngày hôm nay thì không muốn đi về cái hướng đó, mà chỉ muốn nói rất rõ là chỗ này, việc mà cường điệu quá chức năng của thần chú đó là nó chỉ có giá trị khích lệ cho người ta tin vào pháp môn mà hành, chứ nó không có giá trị hiện thực như là một chân lý. Bởi vì Đức Phật cũng phải chết thông qua cái già bệnh, mà đây chính là cái quy luật mà trước khi đi xuất gia ngài đã đặt ra điều kiện để cho Đức Vua phải chấp nhận sự ra đi của ngài. Và trong suốt mấy mươi năm thuyết pháp, ngài cũng nhấn mạnh tới với mạnh lui các cái điều đó là quy luật không ai có thể tránh khỏi, và nó cũng không loại trừ một ai. Thì vậy cái chức năng thần chú chỉ là để an tâm, giống như là cái cây cột cho con trâu nó khỏi đi ăn ruộng đồng của con người, và khi mà tâm tập trung cái thần chú thì cái giá trị an lạc nó sẽ có. Nội dung thứ hai, nếu ta chấp nhận giả thuyết đó là đúng Thì như vậy đó, ta phải nên khai thác và trở về với ngôn ngữ tiếng Việt. Bởi vì tiếng Việt á, nó có là 6 thanh, và là cái ngôn ngữ duy nhất hiện nay trên thế giới có đủ 6 thanh thôi. Còn tiếng Hoa nó chỉ có 4 thanh mà thôi. Đặc điểm thứ hai của tiếng Việt là có thể phiên âm một cách khá chuẩn xác và gần với bất kỳ một ngôn ngữ gốc nào trên thế giới nhờ 6 thanh này. Ví dụ Umuri Papi Hum, ta có thể đọc phát âm là rồi Mani ta phiên âm ra rất là dễ, Bác Mi rồi Hum hay là Hum ta cũng có chữ để phiên âm hết. Trong khi đó rất nhiều chữ Hán không có đủ chữ để phiên âm. Cái thứ hai là có nhiều người Hoa đó không phiên âm chữ R được mà phải đổi thành chữ L. Và nếu ta ráp nói Án Ma Ni Bát Di Hồng trong tiếng Hán Việt thì cái âm của nó xa cách hoàn toàn với Mani Bapi Hum của tiếng Sanskrit. Cho nên sử dụng nguyên cái đó mà ta đọc bằng phát âm của người Việt Nam, nó vẫn gần và chuẩn hơn là ta sử dụng một cách phiên âm của bất cứ một ngôn ngữ nào, mà ở đây là Trung Hoa. Tương tự, nếu ta đọc cái thần chú Đà Bi bằng tiếng Sanskrit, nó sẽ hay hơn là đọc bằng tiếng Bạch Thoại hay là bằng bất cứ một cái tiếng phiên âm nào của người Hoa. Mà ta có thể không hiểu, do không hiểu ta có thể suy luận rất là nhiều kiểu khác nhau, và bằng phần lớn nó gắn liền với tín ngưỡng và tôn giáo, là điều nó rơi vào cái chủ nghĩa là cường điệu quá cái chức năng của câu thần chú. Do vậy mà cái câu thần chú đó chúng tôi để nguyên là Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Buddhiswaha. Nghĩa của câu thần chú này đó, nó là qua đi, qua đi, nỗ lực qua đi, tinh tấn qua đi, hãy vượt qua bờ bên kia. Nó là một cái câu mệnh lệnh. Và bản chất của các câu mệnh lệnh nó có giá trị là khích lệ sự tinh tấn của con người rất là nhiều. Mệnh lệnh cách đó, nó tùy theo cách, mà ở đây thì ta thấy là nó có cái dịp là thôi thúc, nó thúc giục người ta đẩy tới phía trước, đẩy tới phía trước để người ta vươn tới mà không có bất cứ một sự trở ngại nào. Cho nên nghĩa của nó vẫn rất là hay. Phần lớn các câu thần chú nó không có ý nghĩa như là câu thần chú của Bát Nhã Tâm Kinh. Và đây là lý do duy nhất chúng tôi giữ lại câu thần chú này ở trong cái nghi thức tụng niệm của mình. Các cái câu thần chú khác đó, thường nó là tên của các vị thần linh. Mà tên á thì nó có hai trường hợp. Có một số trường hợp ngẫu hợp nó có nghĩa, mà phần lớn là nó vô nghĩa. Cũng giống như trong tiếng Việt của chúng ta, nếu người ta đọc Nguyễn Thị A thì nó không có nghĩa gì hết. Mà ta nếu cố tình phân tích văn phạm, A là chữ cái đầu tiên của alphabet tiếng Việt thì cũng được. Thị là dành cho người nữ, Nguyễn là dòng tộc họ Nguyễn vậy thôi, chứ nó không có nghĩa. Như ta nếu ta đặt tên Nguyễn Tấn Tú thì ta mong ước cho đứa con mình á có được cái dũng khí, có được cái hào phóng về ngoại hình đẹp, đẹp và mạnh, đó là Tuấn Tú. Thì như vậy là tên ở trong tiếng Sanskrit nó cũng như thế, có những từ nó có nghĩa và nghĩa rất là hay, có những từ nó không có nghĩa gì. Nếu ta cố tình gán ghép về cưỡng giải thích về nghĩa nó vẫn có, nhưng nó không phục vụ được cho cái gì. Vì mục đích của câu thần chú cũng giống như hơi thở và chánh niệm của thiền, giống như cái danh hiệu Đức Phật ở trong Tịnh Độ Tông, là để giúp cho ta nhất tâm bất loạn mà thôi. Cho nên là cái việc mà đọc thần chú phải được hiểu và ứng dụng như thế này thì nó không có mê tín và dị đoan, và nó không đi ngược lại với nhân quả. Đối với các cái câu thần chú đó, thì Đại Bi và Thập Chú đó, nó được người ta chọn đọc tụng ở Việt Nam rất là nhiều. Trong 6 năm ấn tống và phát hành sách đó, tại Việt Nam, chúng tôi đã ra được tất cả là 11 nghi thức. Chỉ cái nghi thức về Thập Chú và Đại Bi đó, mặc dù mới ra năm ngoái theo cái đề nghị của một số người, lúc đầu thì chúng tôi không có cái dụng ý này. Nhưng mà khi mà ra cho đến bây giờ, quý vị biết là 100 mấy chục ngàn biển đã được ấn bản rồi. Và cái nhu cầu nối bản liên tục cứ một tháng là hết, và người ta cứ yêu cầu tiếp tục thôi. Còn những bài kinh về dạy về nhân quả, dạy về hành trì này nọ, nó phát hành được 2-3 ngàn bản hết rồi. Còn cái nào mà lý giải về sự mâu nhiệm là người ta thích vô cùng. Cái có đó được hay không đó là chuyện khác. Nhưng mà tính năng được đề cao thì làm cho người ta có khuynh hướng là hướng về nó rất là nhiều. Cho nên sử dụng thần chú như là một phương tiện vẫn là một cái phương tiện từ đó là tốt, nhưng đừng dừng lại phương tiện đó thì nó không bị kẹt ở cái phần nhân thừa. Còn đối với các cái thần chú đó thì ta phải thấy rất rõ là không có thần chú nào nó lại có cái giá trị chê chữ như là thần chú yết đế ba la yết đế ba la ta yết đế bồ đề tát hòa ha ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Ta trở về nguyên cái ngữ cảnh của bài kinh Bát Nhã này, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, đó là cái phương pháp thực tập về cái tuệ giác Bát Nhã, và cái kết quả đạt được đó là độ nhất thiết khổ ách, là vượt qua những nỗi khổ niềm đau về vật lý, về tâm lý, về những cái bế tắc nói chung ở trong xã hội. Và cái đoạn cuối được Đức Phật sử dụng như là một nghệ thuật dây chữ, câu thần chú này là cái tuệ giác Bát Nhã này như là câu thần chú tuệ minh, như là thần chú tối thượng, như thần chú quang minh vân vân. Và do đó là hải trì và do đó Bồ Tát đã nói câu thần chú này ra, ta thấy là cái tuệ giác đã được đánh đồng với câu thần chú. Thay vì sử dụng câu thần chú thì hãy sử dụng cái tuệ giác này, vì tuệ giác này bằng với thần chú rồi. Nó là một sự thay thế rất là có nghệ thuật ở trong cái nền văn học Bát Nhã. Và do vậy cái yếu tố thay thế này đó là một cái phương pháp rất là hay. Thay vì để cho ta đọc tụng thần chú là tên các vị thần linh, thì bài Bát Nhã Tâm Kinh thay đó bằng một triết lý, nó mang tính cách là tiến tới nỗ lực tiến tới để vượt qua bờ bên kia. Mà bờ bên kia đó là gì? Sự giải thoát. Mà kết quả sự giải thoát á, nó phải được khởi đi bằng tuệ giác quán chiếu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên đây là những lý do mà chúng tôi giữ lại cái bài thần chú, cái câu thần chú ngắn gọn mà có ý nghĩa này, vì nó cũng là cái dụng ý chê chữ của Đức Phật rất là có chiều sâu ở trong tất cả các cái bài kinh có dấu ấn của mật tông nói chung. Chắc là chúng ta kết thúc tại đây. Dạ dạ, cái mời 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 bác.
Bạch thầy xin thầy cho chúng con biết thầy xem phương pháp nào mà với phương pháp đó á, thì chắc là có thầy mà để mà hàng cùng đi vòng tưởng sao?
Phương pháp á thì chúng tôi xuất thân từ chùa Tịnh Độ Tông, hòa thượng bổn sư là hòa thượng Thích Thiện Huệ. Nhưng trong quá trình tu học á thì chúng tôi có duyên làm thị giả hòa thượng Duy Lực 2 năm, năm 87 và năm 88 tại chùa Từ Ân Thiền Tự, quận 6, Sài Gòn. Từ năm 94 cho đến năm 2000 thì chúng tôi có tham dự những cái khóa tu thiền của Minh Sắc Tuệ và Vipassana của Phật giáo Nam Tông. Và sau khi tìm hiểu nghiên cứu với tư cách là một cái người học hỏi và có mặt ở trong truyền thống Phật học đó rất là nhiều năm, thì hiện tại đó chúng tôi chọn cái con đường đó là tứ niệm xứ. Thì nhận thấy rất rõ toàn bộ các pháp môn hành trì đó của Phật giáo đó là nó đều đặt nặng ở cái phần giới định và tuệ. Và cái tuệ đó là cái mấu chốt, cái tuệ rất là mấu chốt quan trọng. Và muốn có được nó thì cái phần mà định đó là một yêu cầu không thể thiếu. Thì cái phần mà tứ niệm xứ là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được cái này so với các cái phương pháp của các pháp môn khác. Các phương pháp vẫn có thể đạt được một cách trình tự như là các hành giả của thiền đạt, nhưng mà sự lựa chọn của riêng chúng tôi á, là thiền của Phật giáo Nam Tông, chứ không có đi theo thiền của Phật giáo Trung Hoa, đó là thiền Công Án hay là thiền Thọ Đầu. Mặc dầu đó cái thời gian của chúng tôi có mặt ở trong những truyền thống thiền như thế này nó là nhiều hơn là có mặt ở trong truyền thống Vipassana. Sau khi so sánh đối chiếu về các cái bản văn giảng dạy về thiền mà cái bản mà có cái phương pháp và cái nội dung hướng dẫn nhiều nhất á, thì ta thấy rất rõ là thiền đại thừa không có chỗ nào chi tiết bằng kinh Viên Giác. Thì dù là trong cái bản kinh Viên Giác đi nữa thì ta thấy là cái vấn đề nó vẫn xoay quanh ở trong cái sự quán tưởng của chúng ta mà thôi. Cho nên tứ niệm xứ vẫn được xem là một cái bản văn nền tảng nhất, căn bản nhất, dễ thực tập nhất, và cái hướng dẫn đó nó cũng có trình tự nhất. Và nếu ta đi theo cái phương pháp tứ niệm xứ đó thì cái giá trị đạt được ở cái bước một là về quán thân đó, thì chúng ta phải nhớ một cái chữ quan trọng, đó là cái giới từ. Các bản dịch về kinh tứ niệm xứ thường dục là quán thân trên thân hay là quán thân trong thân thôi. trong tiếng Pali đó thì cái giới từ trong trên hay là như là đó, là một chữ tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch. Chúng tôi đề nghị là trong ngữ cảnh này chúng ta nên dịch là như là, chứ đừng dịch đó là cái giới từ chỉ vì chỉ cái nơi chốn trên trong. Trong tiếng Anh là on hay là in, vì nó không có rõ nghĩa. Quá thân trên thân là sao? Chẳng lẽ hai thân nằm lên nhau? Quá thân trong thân, chẳng lẽ cái thân này nó trồng thân kia, giống như là một đứa con được người mẹ bao bọc bởi bào thai, nó không có nghĩa. Mà quán thân chỉ đơn thuần là thân, thì ta thấy là cái tiến trình của sự tu tập đó nó rõ ràng, để ta không bị vướng vào cái chủ nghĩa tôn sùng thân thể này như là thượng đế và các thần linh, để ta rơi vào cái chủ nghĩa hưởng thụ. Do đó là cái quán thân như là thân, để ta thấy rất rõ cái thân này đó nó gồm có 36 yếu tố, được gọi là 36 thể trược. Và về nguyên lý đó, thì nó gồm có 4 yếu tố, đó là chất rắn, chất rỗng, chất nhiệt, chất vận động. Và cái sự vận hành của nó là theo quy luật của vô thường, cho nên ta không nên xem nó là cái của mình. Như vậy là thực tập về quán thân như là thân đó, thì ta sẽ đạt được cái kết quả cao nhất là trình độ vô ngã, về phương diện nhận thức luận, về phương diện tâm lý học. Vì nhận thức luận thì mình không còn có những cái kiến chấp về ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Và về phương diện tâm lý học đó, thì cái người mà quán thân chỉ đơn thuần là thân đó, sẽ không còn chấp trước là mình là quan trọng, đưa cái tôi của mình làm cái trục xây, làm hệ quy chiếu ở trong các mối quan hệ xã hội. Và do đó họ dễ thành công, đắc nhân tâm trong các cái mối quan hệ giao tế hơn. Đó là cái kết quả thực tế mà ta có thể đạt được từ cái phần quán thân chỉ đơn thuần là thân. Còn thọ đó thì nó thuộc về dòng cảm xúc. Thì dòng cảm xúc nó là một cái thực phẩm của tâm thôi. Nó là một cái phương diện về mặt đổi của tâm. Mà phần lớn là con người nó chạy trên mặt nổi này cũng giống như là sóng nó có mặt ở trên nước. Nước mới là bản chất, còn sóng chỉ là hiện tượng. Mà con người là có khuynh hướng là chạy theo và sống theo hiện tượng rất là nhiều, nhất là trong cái phương tiện truyền thông ở hải ngoại. Là gần như là cái tính hiện tượng mà nó là lên và xuống như là hiện sinh á, làm cho con người là thất điên bát đảo vô cùng. Cho nên dòng cảm xúc đó, khi thì hạnh phúc, khi thì khổ đau, khi thì thuận, khi thì nghịch. Đối với các cái sự kiện, các cái thông tin mà ta nắm bắt được bằng kiến văn giác tri, thuận với cái gu tâm lý, cái gu văn hóa, cái gu phong tục tập quán, cái gu cá tánh của mình á, thì mình có khuynh hướng là chấp trước nó và biến nó trở thành là mình trong cái cơ chế liên minh. Còn ngược lại, những cái mà nó không thuộc về cái gu, nó không thuộc về cái tiêu chí của mình á, thì con người có khuynh hướng là loại trừ, và như vậy nó trở thành là phản ứng của lòng sân. Cho nên trong dòng cảm xúc, hai cái phản ứng thuận và nghịch, chấp nhận và loại trừ, một bên dẫn đến lòng tham, một bên dẫn đến lòng sân. Do đó quán cái dòng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc, để lúc đó cái ý niệm chấp trước về cảm xúc thuận và nghịch nó không có mặt nữa, thì hành giả sẽ đạt được cái trình độ là giải phóng được ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái trong thông qua cái việc mà tu tập của cảm xúc. Còn đối với quán thân đó, chỉ đơn thuần quán tâm chỉ đơn thuần là tâm, thì ta thấy rất rõ là cái chủ nghĩa nhị nguyên là bước đi ban đầu của đạo đức, và nó là cái nền tảng rất quan trọng của luật pháp. Nó tạo ra cái sự ổn định xã hội ở mức độ tương đối và có thể chấp nhận được. Bỏ cái chủ nghĩa nhị nguyên thì toàn bộ cuộc đời này sẽ hỗn loạn. Thiện phải ra thiện, ác là ác, thiện thì có sự tán dương, còn ác là phải có những sự trừng phạt. Và toàn bộ những cái giáo lý căn bản của Đức Phật là dựa trên cái chủ nghĩa nhị nguyên này. Mặc dầu đó về sau này các tổ Trung Hoa phát triển những học thuyết về bất nhị, trên nền tảng học thuyết bất nhị của ngài Lâm Thọ, thì ta biết rằng đó là một cái sự phá chấp khi mà con người đã đạt được cái trình độ thiện ở trong cái cơ chế nhị nguyên đối lại với cái ác. Còn chưa có được cái trình độ thiện vượt lên trên cái của nhị nguyên ác mà đi bỏ cái thiện đó, thì ta sẽ rơi vào cái sự chấp không. Và chấp không như thế là cực kỳ nguy hiểm, và đó là một sự biện hộ rất là tai hại, và biến mình trở thành nạn nhân của tư duy gọi là bất nhị. Đó là một cái điều mà mình cũng cần phải suy nghĩ thật là nhiều. Cho nên cái tiến trình của cái sự tu tập nhị nguyên nó sẽ giúp cho mình dễ dàng quán chiếu được rất rõ cái khuynh hướng của tâm. Tâm thì nó có những khuynh hướng đó là của nhị nguyên: tâm thiện, tâm ác, tâm tốt, tâm xấu, tâm tham, tâm buông xả, tâm sân, tâm từ bi, tâm si, tâm tự giác, và cái tâm vọng, tâm trơn và nhiều cái cặp tâm khác nữa. Thì cái tiến trình tu tập quán tâm chỉ đơn thuần là tâm đó, nó là giúp cho chúng ta đạt được cái trình độ là vượt lên cái dị nguyên ở mức độ là có dụng ý. Là bởi vì khi mà mình làm chủ được dòng cảm xúc rồi đó, thì gần như là ta trở thành một người thiện rồi, ta không bị lao theo những cái khuynh hướng kém vô của cuộc đời. Và ở mức độ mà quán tâm á, ta nâng cái trình độ tu tập cao hơn một mức độ là phải buông cái phương tiện đạt được cái thiện đó, thì ta mới đạt được cái thiện ở mức độ cao hơn. Do đó đó thì cái phương pháp thiền của một số vị thiền sư dạy chúng ta là biết vọng không theo, thì ta biết rằng đây là một cái phương diện ứng dụng của cái phương pháp quán tâm thôi. Đây là tâm vọng, nó nói đến lập lệ với cái tâm chơn. Và có nhiều thiền sư khác đó lại ứng dụng một cái tâm chơn, giữ cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh vốn là nó không có thay đổi, và nó là cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, tùy theo các khái niệm mà chúng ta dùng. Như vậy cái cấu trúc của cái tâm này đó, nó lại là cái nền tảng mà toàn bộ sự tu học và chứng đắc của chúng ta nó đặt để trên đó. Cho nên thực tập cái quán tâm chính đơn thuần là tâm để chúng ta vượt lên trên cái thế giới nhị nguyên đối đãi sau khi ta đã đạt được cái thiện ở trong cái nhị nguyên này rồi. Còn quán pháp á thì nó gồm có ba đối tượng. Thứ nhất là mọi sự hiện tượng, cái thứ hai đó là các cái hiện tượng tâm lý, và cái thứ ba đó là các ý niệm của tâm. Thì giờ hành giả tùy theo trường hợp mà quán tưởng, nhưng mà cái khuynh hướng phân tích của tứ niệm xứ nó thuộc về ý niệm của tâm là nhiều. Ý niệm của tâm đó, nó làm cho con người có hai khuynh hướng, hoặc là rơi về quá khứ với những cái hồi ức, với những cái liên tưởng, hoặc là ta trôi trải về trong tương lai với những giả định, với những cái quan hoài. Và cả hai cái này nó làm đốt mất cái năng lượng của chúng ta ở hiện tại. Cho nên cái sự thực tập quán pháp, tức là các ý niệm của tâm chỉ đơn thuần là các ý niệm của tâm, thì lúc đó ta không chạy theo chúng, vì chạy theo chúng là một sự bị đánh lừa. Cho nên cái chữ không theo đó của thiền sư Thanh Từ là ứng dụng từ cái quán pháp này. Và nếu ta áp dụng trong cái câu hỏi một vị Phật tử thực tập mà có cái cảm giác là ánh sáng nó xuất hiện trên con mắt của mình, nếu người nào rơi vào những cái trường hợp hoan hỷ và dừng lại cho đó, thì nói theo ngôn ngữ của kinh Hữu Lăng Nghiêm là bị vướng và pháp, và đó là một cái bế tắc. Kinh Hữu Lăng Nghiêm còn chia cái pháp mà con người bị vướng ra thành ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì bây giờ ta thấy là cái người mà quá đặt nặng về cái quan trọng của thân, ví dụ thân tướng hảo, đẹp đẽ thế này thế kia, thì tu một tập thời gian thì họ có cảm giác là được Đức Phật so đầu, được Đức Phật ấn ký v.v. thì cái này nó là những cái chứng bệnh về thân, đó là ma bệnh về thân. Và có những cái chúng ta tưởng đó, thì nó thuộc về chứng bệnh về tưởng. Như vậy là các cái chứng bệnh mà nó có thể phát sinh ra liên hệ đến ngũ uẩn á, đều là cái mà chúng ta không nên theo. Dù là những cái hình ảnh đẹp nhất đối lập với những hình ảnh xấu nhất, cũng là cái mà việc theo đuổi nó sẽ làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm ở trong giờ phút hiện tại. Trong khi bản chất và bản thân của cái việc mà thực tập về tứ niệm xứ là để giúp cho mình có mặt ở hiện tại một cách là an lạc nhất, với cái nguồn năng lượng đạo đức và tự giác lớn nhất. Do đó đó, việc thực tập về quán ý niệm của tâm chỉ đơn thuần là ý niệm để chúng ta không theo, thì cái kết quả là việc thực tập của thân, thọ, tâm, pháp làm cho chúng ta trở nên một cái người rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Thì trong cái thời gian mà từ năm 94 á cho đến bây giờ thì chúng tôi là đi theo cái phương pháp này. Mặc dù ở tại chùa mỗi ngày vẫn đọc tụng kinh điển, và những cái kinh điển do chúng tôi biên tập hoặc là phiên dịch hoặc là tổng hợp, thì nó gồm có nhiều bài kinh để giúp cho hành giả đó đỡ có cảm giác nhàm. Các thực phẩm dù là cao lương mỹ vị ngon cỡ nào đi nữa, nếu ăn từ ngày thứ bảy trở đi là có cảm giác nhàm rồi, ngán rồi. Thì trong con đường tâm linh cũng như thế, nếu ta đọc tụng thọ trì một bài kinh á hoài thường xuyên, nó sẽ dẫn đến tình trạng là chai cái tâm của mình, và mình có cảm giác rằng mình đã hiểu, cho nên chưa đọc hết câu mình đã nghĩ cái này mình hiểu rồi, và cái năng lực và cái thói quen quán chiếu vào nội dung của nó bị cắt đứt. Do đó là cái nghi thức mà kinh tụng hàng ngày của chúng tôi 49 bài kinh đó, nó là cách để cho mỗi ngày mình đọc nửa bài hay là một bài hay là hai bài tùy theo số trang, trung bình cái thời lượng cần thiết đó là 45 phút, thì đọc khoảng 20 trang là vừa. Và cứ như thế đó, đáo lại một cái nghi thức như vậy là cả mất cả một tháng trời. Như vậy là sau một tháng mình mới ăn lại một cái thực phẩm đó thì cái cảm giác ngon nó vẫn còn tiếp tục. Và do đó là ta biết được rất là nhiều cái hương vị tâm linh hơn là chỉ đơn thuần ta biết một cái gì đó. Vì trong y học nếu không có một cái loại thuốc trị bá bệnh thì ta cũng hiểu một cách tương tự, không có pháp môn nào trị bá chứng về phiền não cả. Mỗi một bài kinh trị một cái phiền não, và thậm chí có nhiều bài kinh ta phải sử dụng đồng loạt cùng một lúc để giải phẫu một cái chứng bệnh tâm lý của mình. Và đây là lý do Đức Phật đã văn du suốt 49 năm để thuyết giảng. Chứ nếu như một con thần chú có thể giải quyết vấn đề, có lẽ Đức Phật không phải nhập công để giảng cả trên 300.000 bài kinh khác nhau. Nếu chỉ có những bài kinh thiền là giải quyết vấn đề thì Đức Phật cũng không cần phải nói những bài kinh khác. Nếu chỉ có kinh về Tịnh Độ Tông là giải quyết vấn đề thì có lẽ là Đức Phật chỉ cần nói 3 kinh Tịnh Độ là đủ. Mà trên thực tế Đức Phật nói trên 300.000 bài kinh khác nhau. Thì ta phải hiểu rất rõ là cái giá trị trị liệu của nó đó, nó cần phải được sử dụng, cũng giống như nhiều là thuốc hỗ trợ thì cái chứng bệnh được mau lành và kết quả sức khỏe sẽ đạt được ở mức độ đảm bảo nhất và cao nhất của nó. Thì đó là cái cách mà chúng tôi đi, mà chúng tôi tạm gọi đó là về phương diện học thuật là kinh lương bộ, tức là lấy lời Phật làm chuẩn, không quan trọng về A Tỳ Đạt Ma, tức là những cái bản phân tích một cái có hệ thống về cái tiến trình của tâm về phương diện tâm lý học để giúp cho ta có thể hiểu rõ và ứng dụng nó một cách có kết quả. Nhưng đối với các hành giả phổ thông đó, cái việc mà thực tập theo A Tỳ Đạt Ma được gọi là vô tỷ pháp hay là vô thượng pháp vân vân là chưa cần thiết, mà nhất là các hành giả về thiền. Và đây cũng là cái lý do mà các cái thiền viện ở tại Miến Điện, Ấn Độ, Thái Lan và Tích Lan không yêu cầu, không cho phép là hành giả thực tập thiền cùng lúc là đọc tụng các cái bản sớ giải về A Tỳ Đạt Ma hay là nguyên văn của nó. Cho nên về kinh điển thì chúng tôi dựa vào kinh lượng bộ, còn về thực tập đó, thì chúng tôi dựa vào tứ niệm xứ. Và bản chất của Tịnh Độ nếu dựa theo kinh A Di Đà thì cũng là cái mà chánh niệm tỉnh thức. Bản chất của thiền vô niệm hay vô tâm của các tổ sư Trung Hoa nó cũng đạt được cái trình độ này. Bản chất của các thần chú nó cũng là như thế. Cho nên ai cảm thấy rằng là mình thích hợp và có duyên với pháp môn nào thì cứ nên mạnh dạn và tiếp tục đi trên pháp môn đó, miễn là đừng cường điệu quá chức năng của thần chú và danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Thì chánh niệm tỉnh thức là cái hiện bài giống như bao nhiêu hành giả các pháp môn khác. Chắc là ta kết thúc tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.